Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tập trung phân bổ kịp thời các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và của tỉnh đến bà con trong vùng bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh. Nhiều địa phương tập trung khắc phục hậu quả do bão lũ. Lần đầu tiên được tổ chức, song chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đã có sức lan tỏa lớn. Ban tổ chức đã lựa chọn được 40 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Cộng đồng doanh nghiệp Bắc Ninh đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, báo cáo giải pháp xử lý đối với các khu vực còn ngập úng, nhận định tác động của mưa lớn từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10, đề xuất biện pháp ứng phó. Dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 đã gây ra mưa đặc biệt lớn tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 226,5 mm, xuất hiện lũ đặc biệt lớn trong 54 năm. Mưa lũ gây ngập lụt cho 153 thôn tổ dân phố của 20 xã phường, với tổng số 16.500 hộ dân phải di rời và bị cô lập. Hơn 20,3 km đê phải tổ chức đắp trạch chống tràn. Trên 60 vị trí sạt trượt rò rỉ thầm lậu chân mái đê. Nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị ngập, sạt lở trên 700 điểm. Hơn 12.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng và thiệt hại hơn 300.000 gia súc gia cầm. 263 điểm trường, 60 trụ sở trạm y tế bị ngập và cô lập, 879 sự cố về điện. Tổng giá trị thiệt hại tạm tính đến ngày 12 tháng 10 khoảng 1.670 tỷ đồng. Tính đến 7 giờ sáng 13 tháng 10, toàn tỉnh vẫn còn 10 xã bị ngập lụt với 54 thôn, hơn 6.500 hộ. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều tối và đêm 13, sáng ngày 14 đến ngày 15 tháng 10, xuất hiện một đợt mưa vừa diện rộng, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 100 mm. Trên cơ sở đóng góp thảo luận của các đại biểu, kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái biểu dương những cố gắng nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, các sở, ban ngành địa phương và nhân dân trong tỉnh trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 11 gây ra những ngày qua, để sớm ổn định cuộc sống của người dân những nơi hiện còn bị ngập úng, ứng phó hiệu quả với diễn biến thời tiết trong những ngày tới. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các sở, ban ngành địa phương tập trung phân bổ kịp thời các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và của tỉnh đến bà con trong vùng bị ảnh hưởng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an, y tế khắc phục hậu quả mưa lũ, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan tiến hành rà soát khắc phục nhanh nhất tình trạng nước ngập tại các khu dân cư hiện còn ngập úng. Về lâu dài cần xây dựng đề án nâng cấp hệ thống đê điều, công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu chống lũ. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh:
phân công các đồng chí phụ trách cái địa bàn trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm xử lý các cái tình huống ứng phó sau bão 11 và đợt mưa lũ diện rộng lần này. Chúng tôi sẽ cùng các đồng chí là xuống rà soát và triển khai cái nhiệm vụ tiếp theo. Còn bây giờ về chúng ta làm các chuẩn bị cho tốt thôi. Còn một số giải pháp lâu dài thì sau này sẽ chúng tôi trao đổi, ví dụ như là người dân phải có áo phao thì sau này chúng ta cũng phải, như Tuấn ạ, chúng ta cũng phải có những cái hỗ trợ bà con, hỗ trợ cái mua áo phao cho bà con cấp, sau đó hàng định kỳ nó phải có, mình có đổi hạt bù để cho bà con có áo phao, ít ra trong nhà có vài cái thì người ta luân phiên nhau giống như ấy. Chứ không bây giờ bà con mà lũ lụt thế này có cảm giác không có đấy, rất nguy hiểm. Còn cái chương trình của đề án thì nó là lâu dài, rất mong các đồng chí Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Tuấn chỉ đạo làm sao xây dựng đề án căn cơ, vừa bảo đảm giao thông, vừa bảo đảm lũ lụt, vừa bảo đảm đời sống cho bà con. Chỗ nào vùng nào có thể di dân hoặc là không thì vận động bà con các chuyện thôi, công cũng ở đây, ở nhà có trong kia thì tập trung vào nhà ở đấy, chỗ này cơ bản là để tăng gia sản xuất thôi.
Đoàn công tác Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên và trao hỗ trợ bà con nhân dân tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Dự tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, đồng chí Phạm Văn Lập đã trao 3 tỷ đồng cho Quỹ cứu trợ tỉnh Bắc Ninh. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trao 150 triệu đồng ủng hộ công nhân lao động tỉnh Bắc Ninh bị thiệt hại do cơn bão số 10 và 11 gây ra. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng gửi lời hỏi thăm ân cần và chia sẻ sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhất là bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đồng thời nhấn mạnh, bằng sự chung sức sẻ chia, thành phố đã tích cực vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí mong muốn các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng của bão lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, tập trung khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống, trở lại hoạt động bình thường sau bão lũ. Tiếp nhận sự ủng hộ, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, gửi lời cảm ơn sâu sắc với những tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã dành cho Bắc Ninh. Đồng chí cũng đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão số 11. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, sự ủng hộ của thành phố Hải Phòng cùng với các nguồn lực khác sẽ giúp tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng khắc phục thiệt hại mà thiên tai gây ra. Cho rằng sự chung tay góp sức đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh sẽ nhanh chóng phân bổ đến nhân dân vùng lũ, đảm bảo công bằng, khách quan.
Chính quyền cam kết sẽ cộng đồng cùng doanh nghiệp để phát huy tối đa các chính sách của tỉnh và trung ương, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển. Đó là khẳng định của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại hội nghị gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2025. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đơn vị, các ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức hội, hiệp hội doanh nghiệp và gần 300 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa và dấu mốc quan trọng của Ngày Doanh nhân Việt Nam và khẳng định đó không chỉ là sự tin tưởng mà còn là trách nhiệm lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho giới doanh nhân, những người trực tiếp góp phần làm giàu cho đất nước, nâng cao vị thế dân tộc trong tiến trình hội nhập. Thông tin về tình hình doanh nghiệp trên cả nước, tín hiệu tích cực từ sự quay trở lại của nhiều doanh nghiệp và đề cập đến một số thành tựu, kết quả nổi bật của tỉnh, nhất là vị thế là một trong những địa phương phát triển năng động hàng đầu cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ thêm về tầm nhìn của tỉnh, các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất cũng như các định hướng kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết, nhất là các định hướng về quy hoạch tỉnh, hệ thống giao thông chiến lược, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định không gian của tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều dư địa phát triển, nền kinh tế có nhiều tín hiệu tích cực. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp sẽ cộng đồng cùng tỉnh để tạo nên kỳ tích. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ cùng doanh nghiệp phát triển. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp đều bày tỏ hài lòng với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cũng như hạ tầng đồng bộ, sự đồng hành của tỉnh, tận tâm của chính quyền, đồng thời khẳng định tỉnh có nhiều chính sách tầm nhìn tạo niềm tin, cơ hội đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã trao huân chương lao động hạng nhì cho doanh nhân Nguyễn Thế Hồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 19 doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước và 7 doanh nghiệp tích cực trong các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024. Cũng tại buổi gặp mặt đã có 13 doanh nghiệp đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11 tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Lần đầu tiên được tổ chức, dòng chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đã có sức lan tỏa lớn. Ban tổ chức đã lựa chọn được 40 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của 99 xã phường thuộc các nhóm trồng trọt, cây lương thực thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và nhóm các sản phẩm chế biến của tỉnh để tôn vinh. Tại hội nghị cũng đã diễn ra trao giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ 11 năm 2025. Cuộc thi có 39 giải pháp tham dự, thuộc nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến nông sản, cơ khí, phục vụ nông nghiệp, khẳng định được tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả và khả năng áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 10 giải pháp sáng kiến tiêu biểu xuất sắc, bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Sáng ngày 13 tháng 10, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị kiểm tra ra soát công tác chuẩn bị hội thao toàn quốc ngành thanh tra nhà nước năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thanh tra Việt Nam. Theo kế hoạch, hội thao toàn quốc ngành thanh tra Việt Nam năm nay sẽ tổ chức thi đấu 2 môn là cầu lông và pickleball với sự tham dự của gần 800 vận động viên đến từ 36 đoàn của các tỉnh thành và các đơn vị của thanh tra chính phủ. Hội thao sẽ diễn ra trong 3 ngày, 17, 18 và 19 tháng 10 tại 3 địa điểm: nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh, nhà tập luyện thể dục thể thao đường Nghĩa Long và sân Quang Minh, phường Bắc Giang. Bên cạnh việc tổ chức thi đấu thể thao, đơn vị đồng tổ chức giải là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ tổ chức các tour tham quan khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn nhằm quảng bá giới thiệu văn hóa Bắc Ninh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, tỉnh phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức hội thao toàn ngành thanh tra Việt Nam thành công tốt đẹp, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức ăn ở, địa điểm thi đấu cho các vận động viên. Đây là dịp thuận lợi để quảng bá giới thiệu văn hóa, sản phẩm nông nghiệp ô cốp, con người, hình ảnh của Bắc Ninh đến bạn bè cả nước.
Chiều 13 tháng 10, Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức sơ kết triển khai bệnh án điện tử giai đoạn 2020-2025 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2020-2025, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tập trung nguồn lực với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng, phục vụ đầu tư cơ sở tầng công nghệ thông tin, mua sắm phần mềm phục vụ triển khai bệnh án điện tử. Kết quả tính đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 56 cơ sở khám chữa bệnh triển khai thành công bệnh án điện tử, đạt 103,7% mục tiêu kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, 15 trên 15 bệnh viện công đã triển khai bệnh án điện tử ở mức độ cơ bản, 16 trên 16 trung tâm y tế triển khai thành công bệnh án điện tử, đạt mức 5-6. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong triển khai bệnh án điện tử, cũng như bảo đảm các điều kiện để tổ chức bộ máy hoạt động thông suốt, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn ngành phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, tập trung hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt thời gian này, cần tập trung triển khai các kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân vùng lũ, đồng thời tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành y, phát triển mô hình bệnh viện thông minh. Nhân dịp này, 7 đơn vị y tế công lập và ngoài công lập tiêu biểu xuất sắc trong triển khai bệnh án điện tử vinh dự được Sở Y tế khen thưởng. Xã Kép là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cơn bão số 11. Nước sông Thương dâng cao khiến 10 thôn bị ngập, trong đó có 8 thôn bị cô lập. Hiện nước đã rút, nhiều gia đình đang vật lộn giữa bùn đất. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức dọn dẹp tiêu độc khử trùng. Ông Ngô Văn Lộc, thôn Trường Thịnh, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Từ năm tôi về đây là gần 60 năm, thì nó lụt nhiều lắm thì nên đến khoảng độ mét cho với cửa sổ thôi. Cho nên mọi cái là chúng tôi chuẩn bị là nâng lên cao hơn cửa sổ. Nhưng mà không ngờ năm nay nó lại lụt lên đến tận gần nóc nhà.
Toàn tỉnh có khoảng 240 điểm trường bị ngập và cô lập. Ngày 13 tháng 10 có thêm 68 trường cho học sinh đi học trở lại. Như vậy Bắc Ninh sẽ chỉ còn 20 trường cho học sinh nghỉ học toàn bộ. Các trường đã tranh thủ nước rút, huy động lực lượng dọn dẹp khử khuẩn vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh. Ngày sau bão, tỉnh đã phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp người dân tại 17 xã phường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn trương rà soát thiệt hại với tinh thần công tâm, khách quan, trung thực để đề xuất hỗ trợ kịp thời. Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đã đề xuất hỗ trợ 755 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa bão. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Tỉnh đã tổ chức các cái đoàn của tỉnh đến thăm hỏi, động viên các gia đình. Cùng với đó thì các lực lượng đoàn thể và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức các cái cuộc quyên góp, cuộc vận động và tiếp nhận các cái lòng hảo tâm để kịp thời là hỗ trợ cho các người dân.
Tại Bắc Ninh, nước đã rút, bùn đất dần được dọn sạch và nụ cười đã trở lại trên môi những đứa trẻ vùng lũ. Nhưng để cuộc sống bình yên thực sự trở lại, vẫn cần thêm nhiều sự chung tay của chính quyền địa phương và cộng đồng.
Ngày 13 tháng 10, đúng một tuần sau khi cơn bão số 11 đi qua, nước rút dần, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã cho học sinh đi học trở lại. Các nhà trường cũng linh hoạt chủ động tính toán phương án dạy học, lên kế hoạch, tổ chức thực hiện bổ sung kiến thức phù hợp nhằm đảm bảo kiến thức kỹ năng cho học sinh theo khung chương trình kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học 2025-2026 đã đề ra. Đúng một tuần nghỉ học do ảnh hưởng của cơn bão số 11, thầy trò trường tiểu học Thanh Vân, xã Hoàng Vân đã quay trở lại trường học trực tiếp trong niềm vui hân hoan phấn khởi của cả thầy cô giáo và các em học sinh. Nhà trường hiện có 18 lớp với tổng số hơn 600 học sinh. Ngay khi học sinh đi học trở lại, nhà trường đã tính toán xây dựng kế hoạch, phân công đội ngũ, tổ chức dạy học chính khóa trên lớp, đồng thời linh hoạt hình thức điều chỉnh lịch dạy học phù hợp. Ông Nguyễn Thành Kiên, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Vân, xã Hoàng Vân, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Hôm nay các em học sinh đã trở lại học tập, làm việc bình thường. Các em học sinh rất là hồ hởi. Sau khi các em phải ở nhà gần một tuần.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, nhiều nhà trường trên địa bàn tỉnh bị ngập úng, thiệt hại nặng nề, nhất là các cơ sở trường học tại các xã Tiên Lục, Hợp Thịnh, Mỹ Thái, Kép, Bố Hạ, Vân Hà, Hiệp Hòa, Hoàng Vân. Do đó, các trường đã cho học sinh nghỉ học, đồng thời tổ chức dạy học online ở những địa bàn vẫn có điện. Giáo viên thực hiện giao bài tập về nhà qua ứng dụng Zalo, Facebook với học sinh. Và ngay khi đảm bảo các điều kiện an toàn, các trường đã cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Em Nguyễn Ngân Bình, lớp 8A2, trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói.
Nhà em bị ngập nước thì em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc khi được đến trường. Và trong cái buổi sinh hoạt dưới cờ ngày hôm nay thì em đã được gặp lại thầy cô và bạn bè.
Ông Đỗ Quốc Tuấn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Học sinh mà thiếu thiết bị do bố mẹ phải đi làm, các con không có thiết bị để tham gia dạy học trực tuyến thì... Sau khi các con được đi học trở lại thì nhà trường đã xếp lịch cho các thầy cô để vào phụ đạo thêm, bổ sung kiến thức cho các con vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy.
Hiện nay mực nước trên các sông đang xuống, các địa bàn khu vực ảnh hưởng bởi mưa lũ, nước cũng rút dần. Các nhà trường đã tranh thủ dọn dẹp, tổ chức phun khử khuẩn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện an toàn đón học sinh quay trở lại trường học. Bà Hà Thị Hoan, hiệu trưởng trường mầm non Tân Dĩnh, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Với phương châm là nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó thì nhà trường cũng đã chỉ đạo cán bộ giáo viên cũng như là phối hợp với đoàn thanh niên xã đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp và chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để đảm bảo cho trẻ được cái điều kiện tốt nhất.
Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 13 tháng 10, toàn tỉnh có thêm 68 trường ở các cấp học cho học sinh đi học trở lại. Và như vậy, Bắc Ninh hiện chỉ còn 20 trường cho học sinh nghỉ học. Tỷ lệ các trường tổ chức cho học sinh học bình thường đạt 98,29%.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin hơn 500 hộ dân thuộc thôn Trung, xã Nghĩa Trung, thị xã Việt Yên, nay là tổ dân phố Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, bị cô lập hoàn toàn bởi nước lũ, cần hỗ trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm như đèn pin, thuốc men và đồ ăn sẵn. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Phóng viên Vũ Tuyền có mặt tại hiện trường thông tin.
Vị trí tôi đang đứng đây là tổ dân phố Trung thuộc phường Việt Yên. Người dân tại đây cho biết bắt đầu từ ngày mùng 10 thì nước đã bắt đầu rút và cũng từ ngày mùng 10 tới đây thì không có hộ dân nào bị cô lập hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại, vị trí ngập sâu nhất trên các tuyến đường là khoảng trên 1 mét, còn khoảng 50 hộ bị ngập dưới 1 mét. Và cũng từ ngày mùng 10 tới đây thì chính quyền địa phương đã đảm bảo đầy đủ về mặt lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân.
Gia đình ông Đoàn Văn Tập, tổ dân phố Trung, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh có 3 nhân khẩu. Ông cho biết, nước lũ dâng cao đỉnh điểm là đêm ngày 9, nhưng đến ngày 10, nước đã rút. Từ đó đến nay, cuộc sống gia đình ông đã dần ổn định. Ông nói.
Rút được 3 hôm nay rồi, mỗi hôm đổ 30 phân, 40 phân. Chính quyền địa phương hoặc là nhà nước vẫn hỗ trợ đủ cơm ăn, đủ nước uống. Ban ngày là chúng tôi ra ngoài kia nhận cái cơm, suất cơm ăn ở ngoài đấy, xong tối mới về nhà ngủ, dọn dẹp.
Tổ dân phố Trung có 439 hộ dân. Từ ngày mùng 10, nước đã bắt đầu rút, không có hộ dân nào bị cô lập hoàn toàn. Đối với các vị trí ngập sâu, địa phương đã dùng thuyền để tiếp tế lương thực, thực phẩm và nước sạch. Từ ngày 12 tháng 10, đã tạm hoãn nhận hàng cứu trợ. Hiện tại cuộc sống của người dân đã cơ bản ổn định, điện cũng đã được cung cấp trở lại. Tổ dân phố Nghĩa Vũ, phường Việt Yên có 229 hộ dân, đến nay còn khoảng 70 hộ đang bị ngập, chủ yếu tại các tuyến đường giao thông, đời sống của người dân cơ bản ổn định. Ông Hoàng Văn Bình, tổ dân phố Nghĩa Vũ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh thông tin cụ thể hơn.
Ngày 9 là ngày đỉnh điểm nhất, xong bắt đầu đến đêm đến ngày 9 là bắt đầu là nó rút dần rồi. Hiện tại bây giờ là cuộc sống đã ổn định và những cái hôm lụt lội là được chính quyền rất quan tâm, ngày đi phát mấy lần, nghĩa là không thiếu một thứ gì cả.
Ông Thân Văn Hoa, bí thư chi bộ tổ dân phố Nghĩa Vũ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Hàng ngày là cứ 3 lần là các cái tập thể cá nhân là hỗ trợ và chúng tôi cử các cái tổ chức hệ thống chính trị là đưa cấp phát cho từng hộ tới tận nơi. Thời điểm này thì là nhìn chung cơ sở nhu yếu phẩm là đến bây giờ là cuộc sống của nhân dân là tạm ổn.
Như vậy, thông tin hơn 500 hộ dân tổ dân phố chung đang bị cô lập hoàn toàn là không chính xác. Với thông tin sai lệch, không chỉ gây tâm lý hoang mang cho người dân, mà còn ảnh hưởng tới công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giấy và Bao bì Hà Nội, khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, Sở Công Thương vừa tổ chức tổng kết đề án tư vấn hỗ trợ kỹ thuật để doanh nghiệp áp dụng công cụ cải tiến liên tục trong sản xuất năm 2025. Đề án được triển khai tại 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất lắp ráp sản phẩm linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghệ cao, chế biến thực phẩm, đồ uống, gồm Công ty Cổ phần Yamasantech Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí Seiki Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hải Âu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giấy và Bao bì Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghiệp 2HB. Sau 3 tháng triển khai, các doanh nghiệp tham gia đề án được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật để áp dụng công cụ cải tiến liên tục trong sản xuất. Từ kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước. Xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động ước từ 2 đến 5% và giảm lãng phí từ 7 đến 15% so với trước khi cải tiến. Đây là hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2030, trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Đến năm 2045 là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp lắp ráp.
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, phường Đa Mai đã tổ chức gặp mặt đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn. 9 tháng đầu năm, kinh tế phường Đa Mai đạt nhiều kết quả tích cực, tổng giá trị sản xuất hơn 8.500 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỷ đồng, thu ngân sách phường đạt 191 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Toàn phường hiện có 491 doanh nghiệp hoạt động, riêng quý 3 có 14 doanh nghiệp thành lập mới. Địa phương luôn xác định doanh nghiệp là động lực then chốt cho phát triển kinh tế xã hội, vì vậy cam kết tiếp tục đồng hành qua 4 nhóm giải pháp. Cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Tân Mỹ và đồng hành trong chuyển đổi số, phát triển nhân lực. Tại hội nghị, Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp Phường Đa Mai được ra mắt, đồng thời các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí giúp người dân vùng lũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Thưa quý vị, ngay từ năm 1945, ngày 13 tháng 10, Bác Hồ đã có thư gửi cho giới công thương. Trong đó đã khẳng định vai trò của giới công thương trong xây dựng nền kinh tế tài chính vững vàng và thịnh vượng. Và đây cũng là dấu mốc đánh dấu cho sự ra đời của ngành doanh nhân Việt Nam sau này. Trong những năm qua, tại Bắc Ninh, cộng đồng doanh nghiệp đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định được bản lĩnh, có khát vọng cống hiến, đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và công tác an sinh xã hội. Với lợi thế có thế mạnh về sản xuất lắp ráp điện tử, Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới HNPT đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ và sản xuất. Bởi thế các đối tác của doanh nghiệp là những tập đoàn đa quốc gia, trong đó có những đối tác lớn từ Nhật Bản. Không dừng lại ở đó, vài năm gần đây, doanh nghiệp đã nghiên cứu và phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp, nhất là công nghệ thế hệ mới. Hoạt động sản xuất kinh doanh vì thế không ngừng mở rộng, doanh thu tăng hơn, đạt khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Đức Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Thế hệ mới HNPT cho biết những kết quả đạt được khi ứng dụng công nghệ mới và sản xuất.
Vấn đề về đổi mới sáng tạo thì đã được chúng tôi đặt ra từ rất là sớm và chúng tôi đã không ngừng cải tiến và cũng như là học hỏi những công nghệ mới hướng tới chuyển đổi xanh và cũng như là ứng dụng các cái nội dung trong ESG và cũng như SDG vào trong cái sự phát triển và để làm sao mà phù hợp với lại những yêu cầu đổi mới của thị trường.
Trên địa bàn tỉnh có hơn 33.000 doanh nghiệp, riêng trong những tháng đầu năm nay thành lập mới hơn 5.000 doanh nghiệp. Hoạt động của doanh nghiệp ngày càng có nhiều đóng góp lớn cho GDP, chuyển dịch kinh tế ở địa phương. Trong năm qua, các doanh nghiệp đã đóng góp 53% tổng thu ngân sách, không chỉ tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, mà các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực để nâng cao đời sống người lao động. Ông Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong cho biết.
Đối với nghề may chúng tôi thì cái giá trị cốt lõi và cái tài sản quý nhất đấy là những người lao động. Thì vậy thì trước mắt là trước hết là chúng tôi phải đảm bảo được những cái nhu cầu cơ bản của người lao động. Môi trường làm việc phải thoáng mát, sạch sẽ. Cái thứ hai là người ta phải được hòa nhập. Chúng tôi có một khẩu hiệu là làm sao để người công nhân làm việc nhanh, nhiều, tốt nhưng mà nhàn.
Cùng với khát vọng và sự nỗ lực chèo lái của doanh nhân, những năm qua các tổ chức, hội, hiệp hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động liên kết các doanh nghiệp, hội viên và phát huy vai trò cầu nối với các ủy chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh cũng đã kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh năng động, minh bạch, thân thiện, trên tinh thần cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động. Điều này đã tạo được sự gắn kết giữa cấp ủy chính quyền và doanh nghiệp, nơi mà niềm tin là nền tảng, sự hỗ trợ là động lực và cùng phát triển là mục tiêu chung. Ông Trần Trọng Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Ân cho biết.
Tôi cảm nhận được sự quyết tâm, bản lĩnh của thế hệ doanh nhân trẻ hiện nay. Chúng tôi dám nghĩ lớn, dám hành động và luôn thay đổi để thích nghi với thị trường. Tôi tin rằng với sự quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ của chính quyền thì thế hệ doanh nhân trẻ của chúng tôi sẽ có cơ hội phát huy năng lực và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước.
Trên hành trình phát triển đầy thử thách và cơ hội, doanh nhân Bắc Ninh đã và đang khẳng định được bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm. Trong kỷ nguyên vươn mình, doanh nhân Bắc Ninh không chỉ là mắt xích của nền kinh tế, mà còn là ngọn lửa thắp sáng khát vọng vươn xa của cả một vùng đất văn hiến, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 14 tháng 10. Khu vực phía đông, phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nang và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 87%. Khu vực phía Tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 86%. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung qua sự thể hiện của phát thanh viên Hoàng Dương và Thanh Huyền cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.